Cuộc gặp tay ba bất ngờ giữa Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris, thêm một tín hiệu về triển vọng sớm có các đàm phán với Nga nhằm chấm dứt chiến tranh. Into the New World, ca khúc K-pop được nữ giới Hàn Quốc yêu thích, trở thành biểu tượng của các cuộc biểu tình đòi phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol sau vụ thiết quân lật hụt. Sự sụp đổ bất ngờ của chế độ độc tài Syria không đồng nghĩa với hòa bình mau chóng trở lại. Bên cạnh hiểm họa Hồi giáo thanh chiến là lo ngại bùng lên bạo lực chống lại cộng đồng thiểu số người Kurdistan, từng là trợ thủ đắc lực của Liên minh quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. Phiên tòa xử vụ án người phụ nữ 72 tuổi Jigen Plico bị chồng chuốc thuốc mê để hàng chục người lạ mặt cưỡng hiếp trong 10 năm liền, khép lại hôm 13 tháng 12 tại Pháp sau hơn 3 tháng xét xử. Trong những ngày tới, tòa sẽ ra phán quyết. Báo chí châu Âu coi nạn nhân như một biểu tượng của cuộc chiến nữ quyền chống lại nạn cưỡng dâm. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chọn nước Pháp là điểm xuất ngoại đầu tiên sau bầu cử. Về mặt chính thức, ông Trump nhận lời mời tham dự lễ mở cửa trở lại nhà thờ Đức Bà Paris.
Tuy nhiên, giới quan sát đặc biệt chú ý đến cuộc gặp kéo dài nửa giờ đồng hồ giữa Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Với sự hiện diện của Tổng thống Pháp, theo nhiều hãng tin phương Tây, cuộc gặp này vốn không có trong kế hoạch từ trước, là kết quả của nhiều thương lượng cho đến phút chót.
Làm thế nào để chấm dứt cuộc chiến Ukraine là nội dung chính của cuộc gặp giữa ba nguyên thủ, không có các cố vấn tham gia. Theo 5 nguồn tin của Reuters, theo sát hồ sơ này, thì Tổng thống Trump đã tái khẳng định lập trường cần chấm dứt chiến tranh ngay lập tức, điều mà ông đã nhiều lần nêu ra trong thời gian tranh cử. Tuy nhiên, điểm mới toát lên từ cuộc gặp này, theo nhiều nhà quan sát, đó là thái độ thân thiện của Tổng thống đắc cử Mỹ đối với lãnh đạo Ukraine, tương phản hoàn toàn với những lời lẽ nhiều lúc hung hãn của Donald Trump, lên án thái độ xảo trá của Zelensky nhằm nặn bóp hàng tỷ đô la của nước Mỹ để duy trì cuộc chiến. Ông Trump vốn nổi tiếng về lập trường rất khó lường đoán, và nhiều tuyên bố của ông Trump cho thấy Tổng thống đắc cử Mỹ có thể lựa chọn gây áp lực đẩy Ukraine vào tình thế bất lợi nhiều hơn, và Nga sẽ là bên giành được nhiều lợi thế trong canh bạc này. Tuy nhiên, theo nhận định của trang mạng Le Grand Continent, một trung tâm tư vấn chính trị quốc tế Pháp, thì cuộc gặp bất ngờ giữa ba nguyên thủ Mỹ, Ukraine, Pháp tại Paris và một số diễn biến khác để ngỏ khả năng là ông Trump có thể hướng đến một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh tại Ukraine có lợi cho Mỹ nhiều hơn, có nghĩa là không bỏ rơi hoàn toàn Ukraine. Bởi bỏ rơi Kiev đe dọa uy tín của chính ông Trump đối với một bộ phận cử tri Mỹ. Một ngày trước cuộc gặp này, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine đã có mặt tại Washington để gặp gỡ nhiều quan chức cao cấp Mỹ, trong đó có Lindsey Graham, có thể sẽ trở thành một nhân vật chủ chốt trong chính quyền Trump sắp tới. Theo Le Grand Continent, thì Lindsey Graham từng là người gần gũi với Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden và cũng là người từng tham gia xây dựng kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine được chính thức công bố hồi tháng 10 vừa qua. Trong đó, hậu thuẫn của các đồng minh phương Tây cho Kiev là một bảo đảm cơ bản cho hòa bình. Tại Hàn Quốc, hơn một tuần sau khi mưu toan thiết quân luật bất thành của Tổng thống, ngày thứ Bảy, 14 tháng 12, Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu thông qua kiến nghị phế truất Tổng thống Yoon với 204 trên 300 phiếu, tức chỉ nhiều hơn 4 phiếu so với mức 200 cần thiết. Điều đó có nghĩa là đông đảo dân biểu đảng cầm quyền vẫn tiếp tục không ủng hộ việc phế truất Tổng thống. Theo giới quan sát, chính áp lực xã hội tại Hàn Quốc dâng cao liên tục trong những ngày qua là nhân tố quan trọng khiến một bộ phận phe cầm quyền phải nhượng bộ. Trong phong trào tranh đấu của người dân Hàn Quốc, ca khúc Into the New World của giới nữ thanh niên Hàn Quốc đã nổi lên như một biểu tượng tập hợp quần chúng. Đối mặt với một tương lai bất định và những trở ngại, tôi không bỏ cuộc. Những người biểu tình hát vang và nhảy múa theo điệu nhạc sôi động của Into the New World với lời ca mang đầy hy vọng. Ngày nào cũng vậy, hàng nghìn người tập hợp trước nhà Quốc hội từ 18 giờ tối mang theo nến và những chiếc gậy ánh sáng. Thông tin viên Camille Rui tường trình từ Seoul.
En face du Parlement, ces baguettes lumineuses forment une véritable marée de couleurs qui brille dans l'obscurité. On les appelle bâtons de lumière.
Đối diện với tòa nhà Quốc hội, một biển màu rực lên trong đêm đen với những chiếc gậy lấp lánh. Người ta gọi chúng là những chiếc gậy ánh sáng, những light sticks trong tiếng Anh. Những chiếc gậy ánh sáng vốn được giới hâm mộ K-pop sử dụng trong các buổi hòa nhạc, mục tiêu là để thể hiện sự ủng hộ đối với các nam nữ ca sĩ yêu thích. Mỗi nhóm K-pop có một loại gậy ánh sáng riêng. Shin Ji-won, 19 tuổi, là một sinh viên ngành nghệ thuật. cô mang theo một chiếc gậy ánh sáng kiểu cũ của ban nhạc K-pop EXO mua cách đây 5 năm. Shin Ji-won nói, món đồ này rất quan trọng với giới hâm mộ. Đây là thứ mà bạn dùng để cổ vũ người mà bạn yêu mến. Khi tôi giương nó lên, tôi cảm thấy như thể bày tỏ được thái độ của mình. Nhờ ở phương tiện này, tôi có thể bảo vệ nền dân chủ. Tôi hết sức tự hào về hành động này. Phần lớn những người mang gậy ánh sáng thuộc nữ giới. Đây là dịp để thấy được đa số giới trẻ có mặt tại các cuộc tập hợp vì dân chủ là nữ. Nam thanh niên không xuất hiện nhiều, lý do là gần 60% thanh niên nam giới bỏ phiếu cho đảng của Tổng thống trong cuộc bầu cử 2022, trong lúc 60% nữ dưới 30 tuổi bầu cho đảng Dân Chủ đối lập. Kết quả này là một phần đáng kể do thái độ đối đầu với phụ nữ của Tổng thống Yoon.
Camille Ruiz, Seoul, RFI.
Tại Syria, việc chế độ Assad bất ngờ sụp đổ ngày 8 tháng 12 vừa qua mang lại hy vọng, nhưng không ít lo ngại về việc một cuộc chiến khác sẽ bùng lên tại vùng đông bắc Syria, khu tự trị của người Kurdistan. Cùng với việc quân nổi dậy chiếm Damascus, lực lượng thân Thổ Nhĩ Kỳ ở miền đông bắc bắt đầu tấn công thủ phủ của người Kurdistan. Thông tin viên Lucas Lazo tường trình từ Erbil.
Comme dans toute la Syrie, les populations kurdes du nord-est du pays célèbrent la chute de Bachar al-Assad.
Tương tự như tại khắp Syria, người Kurdistan ở vùng đông bắc đất nước ăn mừng sự sụp đổ của chế độ Bashar al-Assad, nhưng lo ngại gia tăng ở Manbij. Chiều hôm qua, máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đã ném bom trụ sở chính quyền của thành phố đa sắc tộc với 100.000 dân nằm ở vị trí chiến lược ở bờ tây sông Euphrates. Cùng lúc đó, các phe phái của quân đội quốc gia Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ đã cố gắng xâm nhập vào thành phố, dẫn đến các giao tranh đường phố và súng bắn qua bắn lại. Chính quyền khu tự trị người Kurdistan lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lợi dụng tình hình bất ổn ở Syria để làm suy yếu quyền lực của họ. Nỗi lo bạo lực bùng lên là có thật. Chính các phe phái thân Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc nổi dậy ở Syria đã buộc hàng chục nghìn người Kurdistan phải chạy trốn khỏi Aleppo, một ngày sau khi các lực lượng này chiếm lại Aleppo vào thứ hai tuần trước.
Luca Lazo, Erbil, RFI.
Tân chính quyền chuyển tiếp Syria do lực lượng Hồi giáo HTS là nòng cốt đã cam kết thành lập một chính quyền đa thành phần và phi độc tài, một nhà nước pháp quyền. Chính sách của HTS với người Kurdistan sẽ cho thấy thái độ thực sự của các ông chủ mới tại Syria, hành động có đi kèm với tuyên bố hay không. Tại Pháp, phần bào chữa cho các thủ phạm vụ cưỡng hiếp bà Gisèle Pelicot khép lại ngày hôm qua, 13 tháng 12. Trong hơn 3 tháng trời, báo chí Pháp và châu Âu theo dõi sát vụ án, thái độ không khoan nhượng và sẵn sàng đưa các thủ phạm ra ánh sáng của nạn nhân đã biến một vụ án cưỡng hiếp thông thường trở thành một cột mốc trong cuộc chiến nữ quyền, không chỉ với riêng nước Pháp. Từ London, thông tin viên Emeline Vine nhấn mạnh đến các nỗ lực của nhật báo Anh The Guardian trong việc phổ biến thông tin về vụ án này.
Le Guardian, principal quotidien britannique de gauche, consacre une section entière de son site à l'affaire.
The Guardian, nhật báo lớn của Anh thuộc cánh tả, trên trang nhà đã dành một mục riêng cho vụ Gisèle Pelicot, điểm lại diễn biến từng ngày của các phiên tòa tại thành phố Avignon. Các thông tin viên của The Guardian tại Pháp, Angelique Trissafis và Kim Wilshere, thuật lại vụ án sử dụng hóa chất để thao túng con người và tâm lý dung dưỡng nạn cưỡng hiếp phổ biến trong một bộ phận xã hội Pháp, trong lúc nhiều báo Anh tập trung vào cá nhân thủ phạm Dominique Pelicot, được đặc biệt danh là quái vật Avignon, và nhấn mạnh vào tính chất ghê tởm của các hành động, thì hai phóng viên của The Guardian lại tập trung vào tính chất bình thường của các bị cáo, hàng chục người đàn ông giống như đông đảo những người khác. Làm như vậy, hai nữ phóng viên muốn ngụ ý cho thấy mức độ trầm trọng của loại bạo lực này trong xã hội Pháp. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt là nhân phẩm của Gisèle Pelicot. Trong mỗi bài báo, người phụ nữ hơn 70 tuổi này được mô tả như là một biểu tượng của lòng dũng cảm, từ chối phiên tòa xử kín để cho sự hổ thẹn phải đổi bên, có nghĩa là thủ phạm chứ không phải là nạn nhân, phải là bên phải hổ thẹn. Các phát biểu của Gisèle Pelicot được The Guardian dẫn lại một cách đầy đủ và trân trọng. Coi vụ án này như một sự kiện lịch sử quan trọng, các phóng viên của The Guardian có mặt tại tất cả các cuộc biểu tình ủng hộ bà Pelicot. Đây là một chuyện hiếm gặp với báo chí Anh Quốc, thường dành rất ít chỗ cho kiểu tin tức thời sự như thế này ở nước ngoài. Đối với The Guardian, vụ Pelicot đánh dấu một thay đổi lớn, sự dũng cảm của một người phụ nữ đã đặt nước Pháp trước một bước ngoặt.
Emeline Vang, Londres, RFI.